Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể về một người đàn ông nọ có được một người con trai. Vợ chẳng may gặp bạo bệnh nên mất sớm. Một mình ông tần tảo làm lụng để nuôi con ăn học. Nhờ chí thú làm ăn nên ông cũng có được một cơ ngơi kha khá. Thế nhưng trong khi bố vất vả làm việc thì cậu con trai chẳng chịu học hành, chỉ thích lêu lỏng, tiêu xài cùng bạn bè hết ngày này qua ngày nọ. Tệ hơn nữa là cậu còn thường hay lấy cắp tiền của bố và đem đồ đạc trong nhà đi cầm bán để có tiền tiêu xài. Mặc dầu rất thương con, nhưng lâu dần người cha bắt đầu cảm thấy bực bội và hết sức phiền lòng. Một lần nọ, khi phát hiện ra cậu con trai đã đem bức tranh quý giá là kỷ vật gia truyền của dòng họ đi bán, người cha đã hết sức tức giận. Tối hôm đó, khi cậu con trai lảo đảo về nhà trong cơn say khướt, người cha xông tới, túm cổ áo cậu, giáng cho mấy bạt tai nảy lửa và quát lớn: "Mày là đứa phá gia chi tử, bao nhiêu của cải trong nhà mày đem bán hết để tiêu xài còn chưa đủ. Bây giờ, ngay cả bức tranh gia truyền của dòng họ mà mày cũng không tha. Dòng họ này không có đứa con ngỗ nghịch, bất hiếu như mày. Cút ngay ra khỏi nhà cho tao và đừng bao giờ vác mặt về đây nữa." Cậu con trai khiếp sợ trước cơn thịnh nộ của cha. Cậu ta như bừng tỉnh cơn say và chạy nhanh ra khỏi nhà, lao mình vào đêm tối, và kể từ đó không bao giờ bước chân trở về nhà nữa. Phần người cha, sau khi không kềm chế được sự tức giận của mình và đã đánh đuổi đứa con duy nhất của mình đi, thì ông đã hết sức hối hận. Ngày ngày, ông đều ra cửa mong bóng dáng cậu con trai yêu quý của mình trở về. Nhưng cho đến khi ông trút hơi thở cuối cùng, người con ấy vẫn không một lần quay lại. Quý ông bà và anh chị em thân mến, cảm xúc được định nghĩa là sự rung động và phản ứng của con người trước tác động của ngoại cảnh. Nói cách khác, những yếu tố bên ngoài có thể tác động đến trạng thái tình cảm và phản ứng của con người. Do vậy, bất cứ ai hiện hữu trong cuộc sống này với khả năng có thể tương tác với tha nhân và các yếu tố khác ở bên ngoài đều có cảm xúc. Những cảm xúc thường trực nơi chúng ta đó là vui buồn, hạnh phúc, đau khổ, hài lòng hay tức giận, và còn nhiều cảm xúc khác nảy sinh do những tác động của con người và cuộc sống. Điều này được thấy rõ trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe. Chính sự ngỗ nghịch quá mức của người con trai đã làm nảy sinh cảm xúc tức giận nơi người cha. Để rồi, khi để cho sự tức giận chế ngự mọi suy nghĩ và khả năng phân định vấn đề, người cha ấy đã đuổi con trai của mình ra khỏi nhà giữa trời đêm. Quyết định trong lúc không kềm chế được cơn tức giận ấy đã khiến người cha vĩnh viễn mất đi đứa con trai của mình và phải sống trong sự dây dứt, ân hận trong suốt quãng đời còn lại. Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người chúng ta cũng đều phải đối diện với những vấn đề nảy sinh trong công việc và nơi các mối tương quan với những người xung quanh. Những thành công đem đến cho chúng ta cảm xúc phấn chấn, vui tươi và hạnh phúc, Những thất bại làm chúng ta cảm thấy buồn bã, chán nản và đau khổ. Tiếp xúc với những người trân trọng, quý mến và chân thành yêu thương, cộng tác với mình, chúng ta thường có những cảm xúc tích cực, đó là thoải mái, hài lòng và trở nên dễ dàng trong cách cư xử và những quyết định. Thế nhưng, khi tiếp cận với những người có suy nghĩ và hành động không thuận theo ý mình, hoặc gây ra cho mình những điều phiền hà, chúng ta sẽ dễ rơi vào trạng thái cảm xúc tiêu cực bởi sự bất mãn, tức giận và thậm chí là muốn nổi loạn, phá hủy mọi thứ. Dù là cảm xúc tích cực hay tiêu cực, việc làm chủ những cảm xúc đó là điều hết sức quan trọng và cần thiết. Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn giúp chúng ta biết làm chủ những cảm xúc của mình bằng cách sống theo sự hướng dẫn của Người để sản sinh được những hoa trái của thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ. Lạy Chúa, việc bộc lộ và sống theo cảm xúc là bản năng vốn có của chúng con, nhưng việc làm chủ cảm xúc để sống một cách triển nở lại là bản lĩnh mà Chúa ban cho những ai biết sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Xin cho chúng con khả năng làm chủ cảm xúc, nhất là những cảm xúc tiêu cực, để luôn biết ứng xử khôn ngoan, khéo léo và có những thái độ đúng mực, tránh những lời nói và hành vi sai lầm gây tổn thương cho tha nhân. Amen.
Hãy sống trong tình Chúa Trời.